ông này ông ở một hôm ông lôi cái tượng đó ông chẻ mà hại ra, ông chẻ mà hại cái tượng đó ra, thì cái người cái thân thân chủ kia vào ha, thì dĩ nhiên là thấy đây là một cái đại nạn rồi, ha, phải là chắc chắn không, dĩ nhiên là chắc chắn để bỏ tù ông chẳng phải thường đâu, ha, thì khi con người mà tới hỏi ông đàng hoàng là hỏi tại sao ông chẻ cái tượng gì vậy, thì ông ngược lại ông hỏi cái người chủ cái tượng này là gì, thì tôi tưởng mà chủ nó không đây là Phật, thì ông kia ông nói không, cái này là cái cây gỗ chứ đâu phải Phật đâu, thành vì cây gỗ cho nên tôi chẻ ra để châm củi, còn Phật không phải là gỗ, nếu gỗ là Phật thì tất cả trên rừng chỗ nào cũng là Phật rồi, thì tại sao là chỉ có trọng cái gỗ này mà không trọng cái gỗ khác, nếu gỗ là Phật thì gỗ chỗ nào cũng là Phật thì trọng hết chứ, chỗ nào cũng lạy hết, chỗ nào cũng kính hết, chỗ nào cũng bái hết, tại sao chỉ có cái này kính mà cái khác không kính, à, vậy thì đây chỉ là gỗ thôi, thì cái điều đó cũng là một cái điều để mà cảnh tỉnh trong đấy là cái trong thiền đó, mà sách thiền đó mà cảnh tỉnh nói vậy, không bữa nào rồi mình cắt cớ tưởng của mình đem ra của mình cũng làm vậy à, anh nói thì không được, bởi vì mình chưa tới cái trình độ đó thì được chưa được, nhưng mà đây tôi muốn nói là có những điều người ta có khi muốn hủy bỏ cái điều mà cố chấp hình thức ha. Trên đó có nhiều cái chuyện lý thú lắm để mình thấy mình là không có nên gọi là quá cố chấp theo một cái hình thức nào đó, cho đó mới là thật, ví dụ thấy vậy đó mới là Phật của mình đó, tượng Phật đó mới chính là bổn tôn của mình đó, còn tượng Phật khác thì không phải. Thì cái tâm lý thông thường của chúng ta thì thường có cái đó, ví dụ mình thấy một cái tượng Phật mà râu ria đi, kiểu như là tượng của Tây Tạng đi, thì nhiều khi lễ cho trong lòng mình nó cũng không có mấy gì cảm lắm, phải không? Do mấy cái tượng mà của các cái đền thờ Tây Tạng hay là một vài nơi khác đó, không cảm lắm, mà phải thấy cái tượng mà gần giống mình đó, thì đây tượng của mình, đây vậy là tượng của mình nó có khác tượng của người khác. Mà thiệt sự như vậy, trên thế giới thì không có tượng nào giống tượng nào hết á. À, tượng Nhật khác, tượng Tàu khác, tượng Việt khác, tượng Cao Miên khác. À, nhưng mà cái đó chẳng qua chỉ là cái hình thức thôi. Nếu một ngày nào đó, giả sử ha, cái lịch sử nó chạy ngược trở lại ha, giống như phim nó chạy ngược trở lại, giờ 2549 năm, 2600 ấy, có cái Đức Phật Thích Ca hiện ra. Ông hỏi cho cái tượng này của ai vậy? Nói tượng Phật Thích Ca. Ông nói tôi đâu vậy nè. Tôi đâu chứ có giống cái ông này. Đó. Tại vì sao thời gian nó thay đổi thì bây giờ nó đã đổi khác. Người ta cứ tưởng đây là Phật. Rồi tranh chấp nhau. Phật như vậy nè, chứ không phải Phật như vậy. Mà thế ra mình tranh chấp trên những cái giả không à. Còn cái ông Phật thiệt mình không biết. Ông thì không anh biết à, đó nói xa xa như vậy để mà trở về cái chuyện tổ Liên Trì Đại Sư, tức là Ngài Vân Thê nói đây á, là cho những người gọi là thường thường mình nghĩ phải có Đức Phật hiện ra xoa đầu để mà thọ ký rồi mình mới hăng hái niệm Phật, phải chứng cho con đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã, tức là đương chứng tri ngã là chứng tri cho cái lòng của con, là chứng tri cho cái lời cầu nguyện của con và chứng tri cho cái phát nguyện của con. Đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã, nguyện thiền quán chí trung mộng mỹ chí tế, đắc kiến A Di Đà Phật kim sắc chí thân, đắc lịch A Di Đà Phật bảo nghiêm chi độ, đắc mong A Di Đà Phật cam lồ quán đảnh, quang minh chiếu thân, thủ ma ngã đầu, y phú ngã thế, sự ngã túc chướng tự trừ, thiện căn tăng trưởng, tật không phiền não, đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, khoách nhiên khai ngộ. Đến đó quý vị hiểu không? Hiểu hiểu nghĩa không? Nghĩa đây thì không có gì khó hết. Được cái ý tôi muốn phân tích thêm vậy thôi. Nếu giả sử một người nào đó mà được như thế này á, thì phải nói rằng là rất là hy hữu. Tôi cũng được biết cũng có nhiều vị khi chết rồi thì ở trong nhà cũng có những cái mùi hương lạ. À, cái điều đó có chứ không phải không? Những người có một cái triệu chứng gọi là được vãng sanh đó, có những cái mùi hương lạ, cái điều đó có. Nhưng phải nói rằng là rất ít. À, rất ít. Có mùi hương lạ, có những cái hiện tượng lạ, điều đó rất ít. Có chứ không phải không? Chứ không phải là nói điều đó không có đâu. À, vì dị hương thiên nhạc là có. Có nhiều người, nhiều đứa con nó không có tin tưởng, nhưng mà đến cái lúc đó nó thấy có những cái hiện tượng lạ lùng lắm. À, thì nó mới phát tâm. Thì điều đó có. Nhưng mà cái này phải nói rằng là đối với cái thời này thì rất là ít. Cho nên gần đây tôi thấy nhiều cái quyển mà nói về niệm Phật vãng sanh mà gì? Lưu xá lợi đó. À, lưu xá lợi, tức là để xá lợi lại đó. Đó, cái quyển đó thì kể quá nhiều. Mà nhiều cái nó lại cũng không được đúng lắm. À, không được đúng lắm. Ngay cả thân nhân của người mất, ngay cả đệ tử các thầy tịch đó, rất là than phiền. Là bởi vì cái người viết quá gì đó, thổi phồng nhiều quá. À, là nó sai cái sự thật đi. Đó. Chứ cũng có những người, không phải là chỉ các vị tu, có những người cũng không phải là những Phật tử mà thường đi chùa. Có những người họ chỉ rất thành tâm mà rất là gọi như là không ai biết tới. Nhưng mà đến phút chót họ được vãng sanh. Cũng có những triệu chứng lạ lùng lắm. Thì cái đó phải nói là có cho. Không phải không. Nhưng tôi nói như vậy không phải mà không tin. Nói vậy ý muốn nói đời nay cái trường hợp đó rất ít. Rất ít. Đó. Rất ít. Cho nên mình mới nên phải gia tâm và phải nên cẩn thận. Cẩn thận ở chỗ là mình đừng có đi vào cái nhầm là quá lệ thuộc về những cái hình thức. Quá lệ thuộc về những cái văn tự. Đó. Ví dụ tôi nói ở trong này có cái câu mà trên chánh điện đó, lễ Phật nhất bái gì đó, tội diệt hà sa ha, niệm Phật nhất thanh, đúng ra là phước sanh vô lượng. Nhưng mà không biết sao cái bữa đó lại làm sao mà lại ra chữ tăng. Chứ đúng tại sao tôi nói phước sanh là bởi vì nó cùng cái âm. Lễ Phật nhất bái, tội diệt hà sa, niệm Phật nhất thanh, phước sanh vô lượng. Sanh với tăng thì có nó cũng vậy thôi. Tăng có nghĩa là nó lên. Còn sinh là nó sinh ra. Thì có người nói gì mà niệm có một câu mà dữ vậy. Thấy không? Tôi xưa giờ tôi niệm nhiều lắm đó. Tôi niệm Phật công cứ nữa đó. Mấy quyển đó. Niệm Phật công cứ biết là gì không? Niệm Phật chấm điểm á. Có cái quyển gọi là cái quyển công cứ. Trong quyển công cứ đánh vòng mấy bao nhiêu cái vòng tròn đó. Hãy niệm được một sâu 108 thì gạch một gạch. Mà gạch hết cái trang đó rồi á, rồi qua trang khác. Mà hết đầy cái quyển đó rồi á, mới đem lên thầy chứng nhận. Rồi thầy đốt. Coi như là con niệm được mấy chục ngàn đó. Bởi vì cái trong quyển nó nhiều lắm. Cứ một sâu là 108. Mà 108 mà đánh có lượng cái croa vậy thôi, dòng vậy thôi. Mà hết quyển, rồi hết quyển đó thầy phát cho quyển khác và niệm tiếp. Như vậy trong cuộc đời mà niệm 5-7 quyển như vậy, tính ra hàng vạn hàng triệu chứ đâu phải ít đâu. Nhiều lắm. Nhưng mà đây niệm Phật nhất thanh là phước sanh vô lượng thì nhiều quá rồi, dư chỗ đâu để. Niệm Phật nhất thanh phước sanh vô lượng. Còn lạy một lạy thì tội diệt hạ xá. Tội diệt hạ xá. Tức là lạy một lạy, lạy Phật một lạy thì tội nhẹ tội đi. Hạ xá là gì? Là cát ở trên sông. Hà là sông, mà xá là cát. Mà sông đây thường trong kinh là sông Hàn. Thì mình thôi giờ mình dí gần như Pháp thì sông Sen thì ví dụ vậy đi. Hà xá. Thì cũng là cát ở sông. Mà cát ở sông là biết bao nhiêu? Thường thường trong kinh ví dụ cái gì nhiều là cát sông Hằng. Thì đây ví dụ các cái sông, các cái biển này là rất nhiều. Vậy thì nếu mà quý vị mà mỗi